Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng binh vực Việt Nam trước sự bá quyền của Bắc Kinh. Triều Tiên nói sẽ không có đàm phán với Mỹ vì Tổng thống Trump quá tự đắc. Tàu sân bay Trung Quốc đang trên đường ra Biển Đông qua ngã Đài Loan. Hàng chục ngàn người Việt ủng hộ cuộc tranh đấu của sinh viên Hồng Kông. Thống đốc California ân xá di dân Việt bất chấp chính quyền Trump tăng cường trục xuất. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 18 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông có thể sẵn sàng ra khai chứng trong cuộc điều tra luận tội về các thỏa thuận của ông với Ukraine, mặc dù ông nói rằng ông không làm gì sai, theo Reuters. Cho tới nay, quá trình luận tội tại Hạ viện do Đảng Dân Chủ dẫn đầu vẫn chưa chính thức yêu cầu Tổng thống Trump ra khai chứng trong cuộc điều tra về việc liệu ông có dùng chính sách đối ngoại làm điều kiện để buộc Ukraine phải điều tra đối thủ chính trị của ông là ông Joe Biden hay không. Bác bỏ bất kỳ hành vi sai trái nào, Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng trên Twitter phản đối cuộc điều tra này và chỉ trích các nhân chứng trong những ngày gần đây. Mặc dù tôi không làm gì sai và không thích làm tăng độ tín nhiệm cho trò lừa đảo không đúng quy trình này, tôi thích ý tưởng đó và sẽ nghiêm túc cân nhắc điều này nhằm đưa Quốc hội tập trung trở lại, ông cho biết trên Twitter. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của Đảng Dân Chủ cho biết hôm 17 tháng 11 trong cuộc phỏng vấn với đài CBS rằng ông Trump có mọi cơ hội để trình bày trường hợp của mình, bao gồm cả phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo. Cuộc điều tra luận tội công khai do Hạ viện tổ chức bắt đầu tuần thứ hai với Ủy ban Tình báo dự kiến sẽ nghe khai chứng của 8 nhân chứng nữa trong 3 ngày, theo Reuters. Vào tuần trước, một số nhân chứng đã khai chứng rằng họ bất ngờ về các chiến thuật gây áp lực chống lại Ukraine, cũng như vai trò của ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump. Hôm 18 tháng 11, Triều Tiên tuyên bố họ không quan tâm đến các cuộc đàm phán vô nghĩa với Hoa Kỳ nữa để Tổng thống Donald Trump không còn gì để tự đắc. Đồng thời, Bình Nhưỡng nói rằng nếu Washington muốn đối thoại thì phải chấm dứt điều mà Triều Tiên cho là chính sách thù địch, theo Reuters. Ông Kim Ki-won, quan chức cấp cao Triều Tiên, người từng là Thứ trưởng Ngoại giao, đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Trump vào cuối tuần kêu gọi nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hành động nhanh chóng và gợi ý một cuộc gặp thượng đỉnh nữa. Trong một tuyên bố của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, ông Kim Ki-won cho biết ông đã đọc dòng Twitter ngày 17 tháng 11 của ông Trump, trong đó báo hiệu sẽ có một hội nghị thượng đỉnh khác, nhưng nói thêm rằng đã có rất ít cải thiện mặc dù đã có 3 cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 6 năm ngoái. Chúng tôi không còn hứng thú với những cuộc đối thoại như vậy vì chúng không mang lại điều gì cho chúng tôi, ông Kim nói. Vì đổi lại chúng tôi chẳng được gì, chúng tôi sẽ không ban tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ những thứ để ông tự đắc, ông Kim nói. Trong diễn biến liên quan hôm 18 tháng 11, truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát các cuộc tập trận của không quân, ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc tập trận chung của họ, theo Reuters. Trước đó, hôm 17 tháng 11, Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết họ sẽ hoãn các cuộc tập trận quân sự sắp tới, được gọi là sự kiện huấn luyện bay kết hợp trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên. Hải quân Trung Quốc hôm 18 tháng 11 cho biết tàu sân bay đầu tiên của họ chế tạo đang trên đường chạy thử nghiệm ra Biển Đông và tham gia tập trận, theo Reuters, sau khi đi qua eo biển Đài Loan trong một sứ mệnh bị Đài Bắc tố cáo là đe dọa. Hôm 17 tháng 11, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một nhóm tàu do hàng không mẫu hạm Trung Quốc dẫn đầu đã đi qua eo biển Đài Loan trong khi các tàu của Hoa Kỳ và Nhật Bản bám đuôi đoàn tàu của Trung Quốc, cũng theo Reuters. Trong một tuyên bố, Hải quân Trung Quốc cho biết tàu sân bay này đã đi qua eo biển Đài Loan vào tối ngày 17 tháng 11 đang hướng ra Biển Đông để thực hiện công tác thử nghiệm khoa học và tập trận thường xuyên. Tổ chức thử nghiệm và diễn tập của tàu sân bay nội địa qua khu vực này là một sự sắp xếp bình thường trong quá trình đóng tàu sân bay, tuyên bố của Hải quân Trung Quốc nói. Chuyến đi này không nhằm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào và không liên quan gì đến tình hình hiện tại. Chiếc tàu sân bay này của Trung Quốc vẫn chưa được đặt tên, nhưng là tàu đầu tiên được chế tạo trong nước, đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào năm ngoái. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho truyền thông nhà nước biết rằng con tàu này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020, một khi nó được trang bị vũ khí đầy đủ. Hôm 18 tháng 11, Trung Quốc đã hối thúc quân đội Hoa Kỳ ngừng phô trương sức mạnh trên Biển Đông đang có tranh chấp. Cùng lúc, Washington lên tiếng binh vực Hà Nội trước hành động của Bắc Kinh cản trở Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm, nói với các phóng viên ở Bangkok rằng Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trước đó trong cùng ngày khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Spencer có cuộc gặp đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hoa. Hai bên gặp nhau hơn nửa tiếng bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng hôm 18 tháng 11. Ông Esper nói, chúng tôi đồng ý tiếp tục hội đàm và tiếp xúc thường xuyên. Chúng tôi tiếp tục đạt được những tiến bộ trong các vấn đề. Phát ngôn viên Ngô nói tại cuộc họp báo rằng hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã có cuộc gặp gỡ rất tích cực và mang tính xây dựng và đã đồng ý trên nhiều khu vực. Nhưng ông nói rõ rằng Bắc Kinh thấy khó chịu trước sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông. Ông Ngô nói rằng Bộ trưởng Ngụy đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải trên Biển Đông. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng thị uy cơ bắp ở Biển Đông và không kích động leo thang căng thẳng ở Biển Đông, ông Ngô nói thông qua một phiên dịch viên Trung Quốc. Được hỏi cụ thể hơn về sự phản đối của Trung Quốc, ông Ngô nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào Biển Đông và ngừng khiêu khích quân sự, cũng theo AP. Ông Jonathan Huffman, người phát ngôn của Bộ trưởng Esper, nói trong một tuyên bố sau đó rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ cử máy bay, tàu để tuần tra bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và chúng tôi sẽ bảo vệ và khuyến khích các quốc gia có chủ quyền khác hành động tương tự. Trong bài phát biểu tại kỳ họp ASEAN, Mỹ hôm 18 tháng 11, Bộ trưởng Esper nói rằng Trung Quốc đã tăng cường sử dụng cái mà họ gọi là tàu dân quân hàng hải để xua đuổi các thủy thủ và ngư dân Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cũng như sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển để ngăn chặn Việt Nam khoan dầu và khí đốt tự nhiên ngoài bờ biển của nước này, theo hãng tin Kyodo. Thông qua các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại để khẳng định đường chính đoạn, Bắc Kinh đang ngăn cản các thành viên ASEAN tiếp cận hơn 2,5 ngàn tỷ đô la dự trữ năng lượng, đồng thời châm ngòi cho sự bất ổn và tăng nguy cơ xung đột, ông Esper nói. Hành vi này tương phản với trật tự dựa trên nguyên tắc và tất cả chúng ta đang cùng nhau thực hiện và vun đắp trong hơn 70 năm qua, ông Esper nói thêm. Bộ trưởng Esper cho biết các hành động ở Biển Đông của Bắc Kinh đưa ra một thách thức hàng hải đòi hỏi một giải pháp đa phương. Hôm 17 tháng 11, trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông, nói rằng căng thẳng vừa qua là do có những hành động đơn phương, không tôn trọng lợi ích, hợp pháp và chính đáng của các nước khác, theo Infonet.vn.
Ước tính có đến hàng chục ngàn người Việt đang bày tỏ ủng hộ qua mạng xã hội cho cuộc tranh đấu vì dân chủ và tự chủ do các sinh viên Hồng Kông tiến hành đã kéo dài 5 tháng nay, hiện đang bị cảnh sát địa phương trấn áp ngày càng mạnh tay. Tin tức được VOA cập nhật vào tối ngày 18 tháng 11 giờ Hồng Kông cho biết cảnh sát vây hãm hàng ngàn nhà hoạt động tại Trường Đại học Bách khoa Hồng Kông, bắn đạn hơi cay ngăn không cho họ thoát ra. Cùng lúc, nhiều người biểu tình khác ở ngoài trường đại học kéo đến từ các phía tìm cách giải vây cho những người bị vây hãm. Trong vòng 2 ngày qua, theo quan sát của VOA, từ ngày 16 và 17 tháng 11, hàng chục ngàn người sử dụng mạng xã hội Việt Nam viết trên các trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn rằng họ theo dõi từng giây từng phút những diễn biến của cuộc đối đầu giữa một bên là các sinh viên Hồng Kông không một vũ khí trong tay và một bên là đội ngũ cảnh sát được trang bị đến tận răng. Nhiều người Việt, trong đó có những Facebooker với ảnh hưởng lớn như nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà xã hội học Khuất Thu Hồng, chuyên gia về bình đẳng giới Nguyễn Vân Anh, các nhà báo Bạch Hoàn, Mai Quốc Ấn, Trương Trọng Dĩ Danh, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành, v.v. đã đổi hình đại diện của họ trên mạng xã hội với khung ảnh mang dòng chữ Stand with Hong Kong, sát cánh cùng Hồng Kông hoặc Pray for Hong Kong, cầu nguyện cho Hồng Kông. Trong các bài đăng trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn có tổng cộng hàng trăm nghìn thành viên, gồm bàn luận về kinh tế chính trị, góc nhìn báo chí công dân, nhật ký yêu nước, v.v., họ vừa chia sẻ tin tức cập nhật, vừa bày tỏ tình đoàn kết cũng như thể hiện sự cảm phục đối với các nhà tranh đấu Hồng Kông. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh có tới hơn 320.000 người theo dõi Facebook liên tục cập nhật về tình hình Hồng Kông và viết rằng bà xót thương cho thế hệ trẻ Hồng Kông. Bà Hoài Anh cũng đưa ra quan điểm là trong con mắt bà, chính quyền Trung Quốc mà bà cáo buộc là đã cài người vào cảnh sát Hồng Kông để đàn áp sinh viên phải bị xem như là một loại nhà nước phát xít. Nữ nhà báo Bạch Hoàn với hơn 200.000 bạn và người theo dõi Facebook gọi chính quyền Hồng Kông là một chính quyền tội phạm và chính quyền Bắc Kinh là một chính quyền khủng bố. Bà cũng đưa ra cảm nhận của cá nhân là thế hệ trẻ Hồng Kông sẽ không bao giờ lùi bước vì họ chỉ có lựa chọn giữa chết hoặc là tự do dân chủ nhân quyền. Nhà báo Mai Quốc Ấn có gần 70.000 bạn và người theo dõi, khẳng định rằng người Hồng Kông đang tranh đấu cho những giá trị sống cơ bản nhất về quyền làm người, và ông cho rằng mọi chuyện chỉ thực sự tồi tệ khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997. Ông Ấn cáo buộc rằng 100 năm dân chủ Hồng Kông khi là thuộc địa của Anh gần như bị xóa sạch sau chừng hai thập kỷ nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc. Gọi đó là tà quyền, nhà báo này cảnh báo rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đã và đang gây hại cho Việt Nam. Người Việt cần nhìn vào Hồng Kông để cảnh giác. VOA nhận thấy những người nổi tiếng khác như MC Phan Anh hay ca sĩ Văn Mai Hương tuy không đăng các bài viết dài song cũng bày tỏ sự ủng hộ và thương cảm đối với giới tranh đấu Hồng Kông. Ông Phan Anh viết, cầu nguyện cho chính nghĩa, cầu nguyện cho Hồng Kông, cầu nguyện cho hòa bình, tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Nữ ca sĩ Văn Mai Hương nói bà cầu nguyện cho Hồng Kông và thấy đau lòng khi đọc báo xem các hình ảnh về Hồng Kông trong mấy ngày qua. Các bài viết trên hoặc có nội dung tương tự được chia sẻ nhiều trong các diễn đàn, thu hút hàng nghìn lời bình luận. Theo quan sát của VOA, đại đa số những thành viên các diễn đàn nhìn giới tranh đấu Hồng Kông với con mắt cảm phục vì họ đang quyết tử cho một nền dân chủ, thể hiện cách sống được xem là xứng đáng một kiếp người. Nhiều người cổ vũ rằng các bạn trẻ và nhân dân Hồng Kông hãy đoàn kết lại để vượt qua khó khăn và giành lấy cho bằng được thứ quý nhất về cho toàn thể nhân dân Hồng Kông. Kèm theo đó là hàng trăm lời bình lên án Cộng sản Trung Quốc tàn độc đang xâm chiếm Hồng Kông, cũng như đòi Trung Quốc rút binh lính để Hồng Kông tự lựa chọn chế độ của họ. Không phải chỉ thế hệ trẻ Việt Nam mà thế hệ lớn tuổi cũng chưa bao giờ được biết thế nào là tự do dân chủ thực sự, cho nên người ta lại không thể hiểu được là vì sao người Hồng Kông lại có thể sẵn sàng đổ máu để bảo vệ cho một giá trị xa vời đến vậy, theo ông Châu. Trình bày khái quát về giá trị này, ông Châu viết, con người sinh ra phải được bình đẳng, quan chức mà không mang lại lợi ích cho nhân dân thì đáng vứt đi. Một chế độ chính trị tốt thì phải tôn trọng quyền con người và nhiệm vụ của thể chế ấy là phục vụ nhân dân, giải phóng sức sáng tạo và lao động, sự tự do tinh thần, tư tưởng của nhân dân, đưa đất nước đi lên. Dưới góc nhìn của ông Châu, người trẻ Hồng Kông đã được tắm trong bầu không khí tự do dân chủ thực sự, nên trước mối họa bị Trung Quốc Cộng sản tước đi những giá trị ấy, họ quyết phải bảo vệ cho dù máu và nước mắt đã chan hòa xứ sở của họ. Do sự khác biệt quan trọng này, nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu nhận định sẽ còn lâu lắm trước khi Việt Nam có được một thế hệ hiểu thế nào là tự do dân chủ và quyết tâm đấu tranh vì những điều đẹp đẽ ấy. Lúc này, tin tức trên báo chí nhà nước Việt Nam cho hay Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 18 tháng 11 đã hỗ trợ 40 sinh viên đại học và sau đại học tại Hồng Kông về nước an toàn. Một nhóm nữa gồm 10 sinh viên Việt Nam và một số giáo viên giảng viên đang ở tại các khu vực an toàn, Bộ Ngoại giao cho biết thêm. Bộ cũng chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết, tin cho hay.
Thống đốc bang California ân xá di dân Việt bất chấp chính quyền Trump tăng cường trục xuất. Thống đốc Gavin Newsom vừa ân xá cho hai người tị nạn Việt Nam tới Mỹ lúc còn trẻ nhằm ngăn lệnh trục xuất họ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường các nỗ lực đưa người gốc Việt có tiền án tiền sự trở về nơi họ đã ra đi. Lệnh ân xá cho hai cư dân California gốc Việt, Queen Mai và Đạt Vu, được Thống đốc Newsom thông báo hôm 15 tháng 11, theo AP và Sacramento Bee. Đây là lệnh ân xá mới nhất của ông Newsom, Thống đốc thuộc đảng Dân Chủ dành cho những người nhập cư có tiền án tiền sự bất chấp chính quyền Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực trục xuất họ về nước. Hai người gốc Việt này đều là cư dân của quận Santa Clara, đều từng phạm tội năm 19 tuổi và đang đối mặt với lệnh trục xuất về Việt Nam. Quyên Mai, 36 tuổi, đến Mỹ năm 11 tuổi, bà từng bị kết án gần 3 năm tù vào năm 2005 vì là đồng phạm trong một vụ nổ súng. Theo thông tin của Văn phòng Thống đốc California được AP trích dẫn, anh hiện là giám đốc điều hành của Quỹ Tình nguyện Việt Nam với nhiều giải thưởng về phục vụ cộng đồng và là người khởi xướng chương trình Talk Show trên radio đầu tiên của giới trẻ gốc Việt tại Mỹ. Budad, 38 tuổi, đến Mỹ năm 9 tuổi và bị kết án năm 2000 vì tấn công 3 người đàn ông trong hai vụ riêng biệt và đe dọa một nhân chứng. Anh hiện đã kết hôn với một công dân Mỹ và có hai con nhỏ. Ngoài hai người gốc Việt được ân xá hôm 15 tháng 11, còn có một người đến từ Campuchia và cũng từng là phạm tội cách đây hai thập kỷ lúc 19 tuổi. Văn phòng của Thống đốc Newsom nói rằng hành vi phạm tội của những người này đều xảy ra cách đây ít nhất là 16 năm và gọi lệnh trục xuất hiện nay là một hệ quả bất công gây tổn hại đến gia đình và cộng đồng của họ. Hồi tháng 8, ông Newsom từng ân xá cho 7 người nhập cư, trong đó có một người gốc Việt tên Quốc Nguyễn. Theo luật pháp Mỹ, lệnh ân xá không tự động giúp người từng phạm tội tránh khỏi bị trục xuất vì nó không tự động xóa bỏ tiền án tiền sự của họ, yếu tố khiến họ bị phát hiện trục xuất. Tuy nhiên, quyết định ân xá có tác dụng nhấn mạnh sự hoàn lương của người đó sau khi phạm tội, theo AP. Số lượng người có quốc tịch Việt Nam bị trục xuất khỏi Mỹ tăng vọt trong 3 năm trở lại đây, với tổng số là 284 người, theo số liệu thống kê của cơ quan thực thi di trú hải quan Mỹ, gọi tắt là ICE, cung cấp cho VOA. Đây là một sự tăng chưa từng có so với trước đây, theo dân biểu Alan Lowenthal nói hồi tuần trước. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách diễn giải lại một hiệp định được ký kết giữa Mỹ và Việt Nam năm 2008, trong đó bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995 không bị trục xuất về nước cho dù có phạm tội. Nỗ lực này của chính quyền Trump đã vấp phải phản đối từ cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như nhiều nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ. Tuần trước, một buổi điều trần với các nhân chứng về sự tăng đột biến số lượng người gốc Đông Nam Á và Thái Bình Dương bị bắt giữ và bị trục xuất khỏi Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Đưa ra một ví dụ về sự tăng vọt này, dân biểu Alan Lowenthal, đại diện bang California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất tại Mỹ, nói rằng số lượng người gốc Việt bị trục xuất dưới thời Tổng thống Trump tăng gần 180%. Chính quyền Trump ít quan tâm đến hậu quả của chính sách trục xuất tàn nhẫn và bừa bãi của họ đối với các gia đình và cộng đồng, dân biểu Lowenthal nói. Nhiều người trong số những người này không biết về quê hương nào khác ngoài Mỹ. Theo ông Lowenthal, đây là một vấn đề nhân quyền đòi hỏi một giải pháp nhân đạo và nhân ái, một giải pháp mà vị dân biểu này nói sẽ tiếp tục đấu tranh. Chúng ta không thể đơn giản gạt bỏ các thành viên trong cộng đồng của mình và trục xuất họ đến một nơi mà họ không biết, dân biểu đại diện địa hạt 47 của California nói. Điều này rõ ràng là sai và không phải là những gì chúng ta đại diện cho một quốc gia. Một tòa án ở Bruges, Bỉ đã kết án một người đàn ông gốc Việt hơn 3 năm tù vì tội buôn người do đưa những người có quốc tịch Việt Nam vào nước này bất hợp pháp. Người đàn ông 45 tuổi không được công bố danh tính và hiện đang sinh sống tại thành phố Brussels đã bị một tòa án ở Kvisis kết án 37 tháng tù, trong đó có một tháng tù treo, theo Brussels Times. Bị cáo gốc Việt đã ra hầu tòa khi cảnh sát phát hiện 8 người Việt, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, bên trong một chiếc xe tải gần thị trấn Duyên Hải Newport. Bị cáo này thú nhận sắp xếp vận chuyển trái phép người Việt Nam từ Brussels đến West Flanders và tới phía Bắc nước Pháp kể từ tháng 1. Tuy nhiên, người đàn ông này nói rằng ông không thực thi hành vi buôn bán người mà chỉ muốn giúp đỡ những người đồng hương Việt Nam, theo thông tin mà Brussels Times trích dẫn từ Metro. Dựa theo các tài liệu điều tra, chính quyền Bỉ tin rằng bị cáo có liên quan tới việc đưa ít nhất 40 người nhập cảnh trái phép. Brussels Times cho biết dữ liệu trong điện thoại mà các giới chức an ninh thu được cho thấy bị cáo dùng mật danh ám chỉ những người được vận chuyển là gà, còn phương tiện dùng để vận chuyển những người lậu là ngựa. Luật sư của bị cáo nói rằng thân chủ của ông không làm giàu bằng việc vận chuyển người và bị cáo chỉ được hứa sẽ nhận được $220 để đưa 8 người từ Brussels tới Oostduikerke. Các công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù giam và phạt $70,500, nhưng tòa đã tuyên một bản án nhẹ hơn. Thông tin về bản án cho đối tượng này được đưa ra sau vụ việc 39 thi thể người nhập cư trái phép được tìm thấy trong một xe tải container lạnh di chuyển từ Bỉ sang Anh hồi tháng trước. Cơ quan chức năng Anh đã xác nhận 39 nạn nhân đều mang quốc tịch Việt Nam. Phát hiện này đã khiến các nhà chức trách tăng cường nỗ lực kiểm soát nạn buôn lậu có tổ chức phát xuất từ Bỉ, với việc chính quyền Anh tuyên bố triển khai lực lượng chuyên trách nhập cư đến cảng Djibouti của Bỉ. Hôm 18 tháng 11, đại sứ Trung Quốc tại Anh cho biết các nước ngoài bao gồm cả Hoa Kỳ và Anh nên ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông khi những người biểu tình tiếp tục đối đầu với cảnh sát, theo Reuters. một số nước phương Tây đã công khai ủng hộ những kẻ phạm tội bạo lực cực đoan. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái gọi là đạo luật dân chủ nhân quyền Hồng Kông để can thiệp một cách trắng trợn vào các vấn đề Hồng Kông. Đó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đại sứ Liu Xiaoming nói với các phóng viên. Chính phủ Anh và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh đã công bố các báo cáo liên quan đến Trung Quốc, đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về Hồng Kông. Điều tồi tệ hơn là một số chính trị gia người Anh thậm chí còn dự định trao một giải thưởng cho một nhà tuyên truyền chính cho nền độc lập của Hồng Kông, đại sứ Trung Quốc cho biết thêm. Trong khi đó, hôm 17 tháng 11, Hoa Kỳ lên án việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp ở Hồng Kông và kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ quyền tự do của người dân Hồng Kông. Một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sau khi những người biểu tình đối đầu với cảnh sát Hồng Kông, trong khi người biểu tình bị cảnh sát giam lỏng tại trường đại học Bách Khoa. Chúng tôi lên án việc sử dụng vũ lực một cách vô lý và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực và tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng, quan chức của Hoa Kỳ nói. Như Tổng thống đã nói, Hoa Kỳ mong muốn Bắc Kinh tôn trọng các cam kết của mình theo tuyên bố chung Trung Anh và để bảo vệ quyền tự do, hệ thống pháp lý và lối sống dân chủ của Hồng Kông. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thêm, cảnh sát Hồng Kông đã phong tỏa trường đại học Bách Khoa và những người biểu tình lan qua một khu phố du lịch sau gần 2 ngày liên tiếp đối đầu đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đụng độ đẫm máu. Cảnh sát Hồng Kông hôm 18 tháng 11 đe dọa sử dụng đạn thật nếu những kẻ gây bạo loạn dùng các vũ khí gây sát thương cũng như có các hành động bạo lực, theo Reuters. Tuyên bố của cảnh sát được đưa ra sau khi xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài một trường đại học ở trung tâm Hồng Kông. Cảnh sát hôm 17 tháng 11 cho biết rằng một nhân viên cảnh sát đã được đưa đi chữa trị tại bệnh viện sau khi bị trúng mũi tên ở chân. Trong tuyên bố hôm 18 tháng 11, cảnh sát cảnh báo rằng những người biểu tình bị coi là những kẻ gây bạo loạn phải chấm dứt sử dụng vũ khí gây sát thương để tấn công các nhân viên cảnh sát cũng như ngừng các hành động bạo lực khác. Reuters dẫn lời cảnh sát nói sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp mạnh tay, thậm chí là đạn thật nếu cần. Hãng tin Anh cũng trích lời cảnh sát nói rằng hôm 17 tháng 11 họ đã sử dụng một viên đạn trong cuộc đụng độ với người biểu tình nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, trên một con đường lớn gần Đại học Bách Khoa Hồng Kông, xe cảnh sát với vòi rồng đã tiến gần tới hàng rào trắng do người biểu tình dựng nên nhưng thoái lui sau khi bị ném bom xăng. Theo Reuters, binh sĩ Trung Quốc ở một căn cứ gần đại học này hôm 17 tháng 11 đã sử dụng ống nhòm để theo dõi diễn biến. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng được Reuters dẫn lời bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền Hồng Kông có thể giải quyết cuộc khủng hoảng. Hôm 18 tháng 11, Nga đã trao trả 3 tàu hải quân cho Ukraine mà họ bắt giữ vào năm ngoái, điều mà Kiev muốn diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh 4 bên về hòa bình cho miền đông Ukraine vào tháng tới tại Paris, theo Reuters. Việc trao trả 3 chiếc tàu hải quân được cả hai bộ ngoại giao Nga và Ukraine cùng xác nhận diễn ra ở Biển Đen ngoài khơi Crimea, bán đảo của Ukraine bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Vào tháng 11 năm ngoái, Nga đã bắt giữ các tàu chuyến này trong khu vực sau khi nổ súng và làm bị thương nhiều thủy thủ của hải quân Ukraine. Moscow cho biết các tàu này gồm 2 tàu pháo bọc thép nhỏ và 1 tàu kéo đã xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Nga. Tuy nhiên, Kiev phủ nhận điều này. Vào tháng 9, Nga đã trả các thủy thủ cho phía Ukraine như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng Moscow sẽ phản ứng gay gắt trong tương lai đối với bất kỳ hành động nào mà họ gọi là khiêu khích hàng hải tương tự gần biên giới. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết 3 tàu này đang trên đường tới cảng Odessa. Bất chấp những căng thẳng này và những căng thẳng tiếp diễn khác, việc bàn giao các tàu chuyến có thể được coi là một biện pháp xây dựng lòng tin trước hội nghị thượng đỉnh Ukraine đã lên kế hoạch. Tổng thống Pháp cho biết hôm 15 tháng 11 rằng các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Paris vào ngày 9 tháng 12 nhằm thúc đẩy nỗ lực giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cuối tuần qua nói rằng đồng minh lâu năm Hàn Quốc phải trả thêm chi phí cho việc duy trì binh lính Mỹ trên lãnh thổ nước này. Chúng ta có một liên minh rất vững mạnh, nhưng Hàn Quốc là một quốc gia giàu có và có thể và nên trả nhiều hơn để giúp bù đắp chi phí phòng thủ, ông Esper nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc, Chion Kyong-ju. Ông Esper nói rằng mặc dù Hàn Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ khá đủ trong quá khứ, nhưng điều quan trọng cần chỉ ra là phần lớn số tiền đó vẫn ở đây tại đất nước này. Hơn 90% số tiền đó vẫn ở lại Hàn Quốc, nó không đến Mỹ. Số tiền mà Hàn Quốc chi trả cho sự hiện diện của khoảng 28.000 binh sĩ Mỹ thay đổi theo năm tháng, Năm nay con số này lên tới gần 1 tỷ đô la. Tin tức ở Hàn Quốc cho biết chính quyền Trump đang đòi tăng gấp 5 lần khoản tiền đóng góp của Hàn Quốc lên khoảng 4,7 tỷ đô la cho năm 2020. Dù ông Cheon từ chối xác nhận con số này, ông nói đất nước của ông sẵn sàng trả một khoản công bằng và hợp lý. Phát biểu trước báo giới trước khi bay tới Seoul, ông Esper từ chối đưa ra con số nhưng cho biết chính quyền Trump đã yêu cầu tăng đáng kể các khoản đóng góp của Hàn Quốc. Tại cuộc họp báo hồi cuối tuần, ông Esper cho biết các đòi hỏi của Mỹ về việc gánh thêm các chi phí quốc phòng hơn không chỉ áp dụng với Hàn Quốc mà còn các đồng minh và các đối tác khác trên toàn cầu. Tổng thống Trump lâu nay cáo buộc các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á là những kẻ ăn bám và đặt câu hỏi tại sao Mỹ nên giúp phòng thủ cho các nước này. Các cuộc thương thuyết với Seoul về chia sẻ chi phí cho năm 2020 là một trong những vấn đề gây khó chịu lớn cho liên minh, bắt đầu từ chiến tranh Triều Tiên năm 1950-53 khi Mỹ và các quốc gia khác can thiệp sau khi Triều Tiên xâm lược miền Nam. Đức Giáo hoàng Francisco hồi cuối tuần qua đã ăn trưa với 1.500 người vô gia cư và người nghèo nhân Ngày Thế giới Người Nghèo, theo Reuters. Tin cho hay khách của Giáo hoàng Francisco được đưa tới Vatican bởi các tình nguyện viên của các tổ chức thiện nguyện, vốn giúp đỡ những người vô gia cư và người nghèo mỗi ngày. Trước đó, cả tuần trước, một phòng khám di động đã được lập nên ở quảng trường Thánh Phaero. Tại đó, theo Reuters, các bác sĩ tình nguyện đã chữa trị miễn phí cho người nghèo. Ngoài ra, việc thăm khám được tiến hành suốt năm ở gần đó và đây cũng là một sáng kiến của Giáo hoàng Francisco. Trước đó, tin cho hay tại buổi lễ cầu nguyện cho người nghèo tại quảng trường Thánh Phaero, Giáo hoàng Francisco nói rằng những người sung túc hơn không nên cảm thấy khó chịu vì người nghèo mà nên giúp họ nhiều nhất có thể được. Giáo hoàng Francisco được Reuters dẫn lời nói rằng những người giàu nên tự hỏi rằng liệu họ có ít nhất là một người nghèo là bạn không? Giáo hoàng Francisco lập nên Ngày Thế giới Người Nghèo vào năm 2016.
Khi bước chân vào những tiệm phở của người Việt ở ngoại ô Washington DC vào thời điểm này, điều thú vị đối với nhiều người không chỉ là được thưởng thức những tô phở nóng hổi, mà quan trọng hơn là họ còn được nhâm nhi một ly cà phê nóng chuẩn theo phong cách miền Nam Việt Nam. Ở đây, cà phê là cà phê pha phin, kèm theo một ly đá hay một phích nước nóng nho nhỏ để chế thêm, tùy theo bạn lựa chọn một ly cà phê đá hay một ly cà phê nóng.
Sau khi thưởng thức hết tô phở nóng thì đây là lúc mà tôi nhâm nhi ly cà phê đen nóng mà mình đã đặt. Rất là đậm đà, đúng theo phong cách cà phê Việt Nam. Khi uống ly cà phê này thì tôi có cảm giác như mình đang được ngồi ở một góc quán nhỏ nào đấy trên thành phố Đà Lạt.
Cà phê Việt ở ngoại ô thủ đô Washington khá đắt hàng. Không chỉ có mặt trong các tiệm phở của người Việt, mà thực tế không khó để những người yêu mến cà phê tìm thấy một tiệm cà phê đúng nghĩa của người Việt ở đây. Tại những tiệm cà phê này, cà phê luôn được pha bằng phin và đánh với đường hoặc sữa bằng tay, tùy theo yêu cầu của khách, theo đúng những gì mà người ta thường thấy ở Việt Nam. Hương vị cà phê cũng đậm đà, thậm chí là rất nặng, chứ không nhạt và loãng như thường thấy ở các tiệm cà phê Mỹ.
Đối với những người yêu thích cà phê Việt Nam thì khi mới sang Mỹ họ sẽ cảm thấy không quen bởi người Mỹ uống cà phê rất là nhạt và loãng như một thức uống giải khát hàng ngày. Tuy vậy thì những người yêu thích cà phê Việt Nam cũng dễ dàng tìm thấy những quán cà phê Việt hay thậm chí là những quán cà phê Mỹ bán các loại đồ uống pha theo phong cách cà phê Việt Nam.
Không phải là tất cả, nhưng khi tìm tới những tiệm cà phê Starbucks tại những khu trung tâm, nơi có nhiều khách du lịch lui tới, những người yêu thích cà phê Việt đều có thể gọi cho mình một ly cà phê Việt Nam hay thậm chí là một ly cà phê Đà Lạt. Và giữa vô vàn phong cách cà phê khác nhau đến từ châu Phi, Nam Mỹ, vốn là những vựa cà phê nổi tiếng thế giới, hay cà phê Pháp, cà phê Áo, cà phê Anh, vốn là những nơi chế biến và thưởng thức cà phê đỉnh cao của thế giới, thì cà phê Việt vẫn tìm được một chỗ đứng nhỏ riêng biệt với hương vị của riêng mình trên đất Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.